chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Kính chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 9, chương trình có các nội dung chính sau. Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ngày kỹ thuật ở Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần quân khu. Người anh cả của tiểu đội, chức vụ nhỏ, áp lực lớn. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn kiểm tra số 2126 của Quân ủy Trung ương do Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn, triển khai quyết định kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo khoản 2, điều 30 điều lệ Đảng. Chấp hành quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, thời gian qua, Đảng ủy Quân khu quán triệt, xây dựng, ban hành kế hoạch thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, phân công triển khai nhiệm vụ các tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan đơn vị, phối hợp thực hiện chặt chẽ, chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra, xây dựng báo cáo, phụ lục kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra đã xác định. Theo kế hoạch, đoàn công tác dự kiến làm việc đến ngày 29 tháng 9 năm 2023.
Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định chuẩn y, bổ sung nhân sự và các chức danh Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại tá Quỳnh Chiến Công, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, giữ chức Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, chúc mừng Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon và Đại tá Quỳnh Chiến Công, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ.
Nhân lễ giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, 21 tháng 7 năm Quý Mão, tại Bảo tàng Quân khu, Cục Chính trị tổ chức trang trọng lễ dâng hương tưởng niệm người. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang quân khu 9 nguyện đoàn kết quyết tâm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, viết tiếp trang sử vàng truyền thống, quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu.
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức đối thoại dân chủ hiệu quả minh bạch, chỉ huy thường xuyên gặp gỡ trao đổi với cấp dưới, qua đó xây dựng tình đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Chủ trì sinh hoạt đối thoại dân chủ, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao Đảng ủy Bộ Tham mưu chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, đồng thời yêu cầu cơ quan tiếp thu các ý kiến, giải đáp cụ thể rõ ràng từng nội dung, tạo bầu không khí dân chủ thoải mái, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Tỉnh Hậu Giang tổ chức luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ gồm: chỉ huy trưởng nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức các cuộc trao đổi hội ý, họp cơ quan quân sự, Đảng ủy quân sự tỉnh mở rộng, báo cáo kế hoạch cơ động lực lượng. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tham mưu với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phối hợp cơ quan quân khu hoàn chỉnh lịch diễn tập, rà soát bổ sung văn kiện đúng quy định, mang mặc quân phục đúng điều lệnh, diễn đạt đúng thuật ngữ quân sự, tác phong chuẩn mực, dứt khoát.
Qua nghe Cục Hậu cần báo cáo kết quả triển khai sửa chữa duy tu các công trình doanh trại năm 2023, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các chủ đầu tư chấp hành nghiêm quyết định số 1245 ngày 23 tháng 8 2023 của Quân khu về giao dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng, thực hiện chặt chẽ trình tự thủ tục hồ sơ theo luật xây dựng, luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu lưu ý chỉ huy các đơn vị rà soát quy mô duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình phù hợp thực tế, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời tạo mọi điều kiện cho đơn vị thi công, nơi ăn ở, điện nước, cử cán bộ chuyên môn theo dõi, giám sát chặt chẽ, ghi chép nhật ký đủ nội dung, hồ sơ quản lý chất lượng đúng quy định, đôn đốc đơn vị thi công, tập trung nhân lực, bảo đảm khối lượng theo kế hoạch, an toàn, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác giải ngân, thanh quyết toán đúng nguyên tắc tài chính khi công trình hoàn thành.
Kiểm tra, nắm tình hình công tác hậu cần kỹ thuật tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Giang Thành, Kiên Giang và Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú, An Giang. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu hai đơn vị chủ động bảo đảm tốt các mặt hậu cần kỹ thuật, nhất là trong huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, trong đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất, có đầu tư quy hoạch hợp lý gắn với xây dựng cảnh quan doanh trại, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống lực lượng trực chốt dân quân, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý bàn giao vũ khí trang bị đúng quy định, phối hợp các lực lượng nắm tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị công bố trao quyết định điều động bổ nhiệm 52 cán bộ tốt nghiệp đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn năm 2023, trong đó một đồng chí đào tạo tại Liên bang Nga. Đại tá Lê Minh Quang, chủ nhiệm chính trị Quân khu 9, chúc mừng cán bộ nhận quyết định, đồng thời mong từng cán bộ nỗ lực rèn luyện và công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Tham gia hội thao Tổ trinh sát pháo binh toàn năng cấp cơ sở năm 2023 do Lữ đoàn Pháo binh 6 tổ chức, cán bộ trung đội, đại đội và tương đương chia các tổ thi đấu 3 giai đoạn, đắp xa bàn, vận động theo góc phương vị và tiếp sức địa hình. Qua đó, đánh giá năng lực tổ chức quản lý chỉ huy điều hành huấn luyện, rèn luyện, sử dụng khí tài, trang bị cá nhân và phân đội, đồng thời làm cơ sở tuyển chọn tham gia hội thao pháo binh toàn năng cấp binh chủng năm 2024.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Biên, Kiên Giang gồm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc diễn tập hoàn thành đúng ý định, kế hoạch, thời gian, trong đó thực binh chiến thuật, vận động tiến công đánh địch cơ động đường bộ, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, sát thực tế, nhằm nâng cao công tác chỉ huy hiệp đồng giữa các bộ phận, sẵn sàng đối phó mọi tình huống.
Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến thăm tặng 15 suất quà cho cán bộ nhân viên Lữ đoàn 962 thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương – An Giang và Thường Phước – Đồng Tháp, đồng thời động viên lực lượng tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đoàn cán bộ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu đến thăm động viên con quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn vừa khó học giỏi năm 2023. Dịp này, đoàn trực tiếp tặng và ủy quyền các cơ quan đơn vị trao 94 suất quà, 3 triệu đồng mỗi suất cho các cháu với tổng kinh phí 282 triệu đồng trích từ quỹ bảo trợ trẻ em quân khu.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu an táng 4 hài cốt liệt sĩ do đội K90 Cục Chính trị quân khu tìm kiếm quy tập tại xã Tân Thới, Trường Long, Phong Điền và xã Trường Thành, Thới Lai. Trong đó, 2 liệt sĩ đầy đủ thông tin, một liệt sĩ có một phần thông tin và một liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Năm học 2022-2023, trường mầm non quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục gần 300 trẻ. Trước thềm năm học mới, nhà trường đầu tư nâng cấp trang thiết bị, tập thể giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần, cô giáo như mẹ hiền, đoàn kết thống nhất, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Năm học 2023-2024, nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến 5 năm liền từ khi hoạt động ngày 1 tháng 11 năm 2019.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự mất còn của Đảng, chế độ, đất nước và dân tộc. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ gắn liền với bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Trong suốt quá trình phát triển đất nước, nhất là sau khi có nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, công việc này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ trung ương đến địa phương. Thực tiễn lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta và thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy nhân dân có vai trò và sức mạnh vô cùng lớn. Dân là gốc, mọi công việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc, dù khó khăn phức tạp đến mấy, nếu có sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân thì sẽ thành công, và ngược lại, nếu thiếu điều đó sẽ thất bại. Nói về sức mạnh của nhân dân, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định, làm lật thuyền mới biết dân như nước. Điều đó cho thấy sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô cùng to lớn, quyết định đến sự thịnh suy của một dân tộc, sự tồn vong của một chế độ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, nước lấy dân làm gốc, có ý nghĩa xuyên suốt là làm cách mạng cũng vì nhân dân, và vì nhân dân mà làm cách mạng triệt để. Muốn cách mạng thành công phải dựa vào nhân dân, muốn xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa cũng phải nhờ vào sự đồng lòng ủng hộ từ nơi dân. Muốn đất nước cường thịnh phải có sự tham gia đóng góp của nhân dân. Người khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Nhân dân là lực lượng hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng của Đảng, nhà nước đề ra. Không có nhân dân sẽ không có lực lượng cách mạng và phong trào cách mạng. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Quan điểm về phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam, nhất là trong thực tiễn bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược diễn biến hòa bình, kết hợp với thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong các tổ chức đảng, nhà nước, thì việc dựa vào nhân dân để bảo vệ đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng càng trở nên cấp thiết, quan trọng. Bởi trong thực tế những năm qua, chúng ta mới chỉ chú trọng đến vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, mà chưa thật sự đặt trọng tâm đến vai trò của quần chúng nhân dân. Như mới đây, chúng ta đập tan vụ khủng bố ở Đắk Lắk do tổ chức phản động chỉ đạo từ nước ngoài, là minh chứng điển hình về việc dựa vào nhân dân. Nhờ có nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động, nên vụ việc được xử lý nhanh, gọn, hiệu quả, sớm được cuộc sống yên bình của nhân dân trở lại bình thường. Nhưng đồng thời cũng để lại bài học quý về lỗ hổng, xây dựng thế trận lòng dân, thể hiện trong việc nắm, quản lý, kiểm soát tình hình địa bàn, đối tượng, đặc biệt chưa thật gần dân, dựa vào nhân dân. Bởi nhân dân chính là tai mắt của cấp ủy chính quyền cơ sở. Đặc biệt, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Thời điểm này đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, cũng như yêu cầu dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bởi công tác xây dựng đảng không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng đảng, mà xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, ngày càng nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, còn là trách nhiệm của nhân dân. Muốn vậy, đảng cần gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy dân chủ, đảm bảo thực sự vai trò làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng một cách thực chất, hiệu quả.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm Vu Ngọc Hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lầy lừng, cha là ấp Bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm Vu Mộc Hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lừng,
cha là ấp bắc rực sáng tiếp bao chiến công làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin bảo vệ quê hương nay yên vui say cuộc sống tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu đồng.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày kỹ thuật được quy định thống nhất định kỳ hàng tuần nhằm kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, phương tiện, kịp thời phát hiện sửa chữa hỏng hóc thông thường, củng cố vệ sinh cơ sở hạ tầng, bồi dưỡng kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ, nhân viên. Thực hiện tốt các nội dung này có ý nghĩa quyết định chất lượng vũ khí, trang bị, phương tiện, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận sau đây tại Trung đoàn Vận tải 659 Cục Hậu Cần, Quân khu 9.
Đã thành đền đếp, vào thứ Sáu hàng tuần, cán bộ nhân viên Trung đoàn Vận tải 659 cẩn thận tỉ mỉ vệ sinh trong ngoài, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, dụng cụ và trang bị theo xe. Gần 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Duy Khương, lái xe đại đội 1, tiểu đoàn 41, Trung đoàn Vận tải 659 Quân khu 9 đã nằm lòng quy trình thực hiện chế độ ngày kỹ thuật này.
Kiểm tra nó kỹ càng áp suất của lớp nè, rồi kiểm tra sự bắt chặt các chi tiết như là đầu trục bánh xe, rồi kiểm tra nước làm mát, kiểm tra nhớt dầu bôi trơn, chú ý thêm là kiểm tra đèn còi.
Cùng với bảo dưỡng là khắc phục hao mòn, đồng thời điều khiển xe để kiểm tra khả năng vận hành của máy. Nhờ đó, xe luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Đại úy Trần Tấn Dũng, lái xe đại đội 1, tiểu đoàn 41, Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu Cần, Quân khu 9 cho biết.
Mình vận động ở ngoài để cho trơn tru những cái vỏ lốp. Thứ hai nữa là hoạt động máy cho nó đều vừa nạp bình điện để cho nó đủ nhiên liệu, để đủ cái tiêu chuẩn của bình để mình khi mình cái cần cơ động là mình sẽ đề được, là mình cơ động được ngay.
Để ngày kỹ thuật hiệu quả, những người lính xe thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng phát hiện, dự báo hỏng hóc, cách sửa chữa vũ khí trang bị trong điều kiện phương tiện hoạt động xa đơn vị, nhất là ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào bảo quản bảo dưỡng. Điển hình như sáng kiến bộ tháo lắp lớp và đầu trục xe ô tô đạt giải khuyến khích cấp Cục Hậu Cần của thiếu tá Đặng Quang Thiệp, lái xe đại đội 1, tiểu đoàn 41, Trung đoàn Vận tải 659 Quân khu 9 đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sửa chữa bảo dưỡng xe của đơn vị. Thiếu tá Đặng Quang Thiệp chia sẻ thêm về sáng kiến.
Khi đi trên đường hỏng hóc, đưa cái bộ tháo lốp vào để thay hoặc là vá lốp cho nó đảm bảo an toàn. Một người làm rất nhẹ nhàng, còn lúc trước thì tháo thì cũng thấy, nhưng mà khi phải dùng tới 2-3 người.
Mỗi loại phương tiện trang bị có cách bảo quản bảo dưỡng khác nhau. Ví như ở tàu, từng khâu đều được các thợ máy thực hiện đúng nguyên tắc quy trình, đảm bảo phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng rời bến. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ này trên tàu không hề dễ. Thượng úy Nguyễn Thái Học, thợ máy tàu 18-11-72, đại đội 5 và đại úy Nguyễn Văn Đạt, phó đại đội trưởng đại đội 5, tiểu đoàn 804, Trung đoàn Vận tải 659 chia sẻ.
Có nhiều cái trường hợp sóng gió lớn, anh em làm bắt buộc phải rất là cẩn thận. Không cẩn thận có thể là nó rơi những cái linh kiện nè.
Máy giống như là cái nhịp đập của con tim, nó cấp điện vận hành cho tàu chuyên dịch lai, cho tàu mới di chuyển được. Tình trạng kỹ thuật là rất là quan trọng, nó đã quyết định tới 99% là hoàn thành nhiệm vụ.
Những năm qua, ngày kỹ thuật luôn được Trung đoàn Vận tải 659 duy trì nền nếp chính quy. Các phong trào thi đua biểu dương khen thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh. Từ đó, giúp đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, đơn vị tổ chức gần 700 chuyến xe, đưa đón trên 2.300 người dân về các khu cách ly và 930 tấn hàng hóa. 533 chuyến xe vận chuyển 560 tấn lương thực, thực phẩm, nông sản giúp dân, trang thiết bị, vật tư y tế và trên 28 triệu liều vaccine, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Năm 2023, Trung đoàn Vận tải 659 được chọn làm đơn vị điểm thực hiện năm an toàn giao thông cấp Bộ Quốc phòng. Trung tá Lê Phước Tiến, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Vận tải 659 Quân khu 9 nhấn mạnh:
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023. Trung đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đó phát huy những cái ưu điểm đã đạt được và rút ra những cái mặt hạn chế trong thời gian sắp tới.
Nâng cao chất lượng hiệu quả ngày kỹ thuật không chỉ góp phần bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị phương tiện chất lượng mà còn là trách nhiệm của mỗi người lính Trung đoàn Vận tải 659. Bằng tình yêu, sự hăng say miệt mài trong chuyên môn, các anh luôn bảo đảm đầy đủ kịp thời trang bị phương tiện phục vụ quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xe xăng là mồ hôi nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu.
Bài ca chúng tôi hát là bài ca mùa thu. Bài ca chúng tôi hát là bài ca tình yêu. Hát bài ca mùa thu là nhớ mùa thu độc lập. Hát bài ca tình yêu lòng càng yêu. Xin giữ từng tất đất dòng cừu long quê yêu của ta. Rừng U Minh, Đồng Tháp mười là vùng chiến thơ xưa. Cù Lao xin tầm vô mộc hoa là mùa xưa trong quân giặc Pháp. Đây là tắt núi dài đồng thời vang bài ca đánh mi. Bao sương máu đã đổ vì độc lập.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, là người anh cả, đòi hỏi tiểu đội trưởng có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực quản lý và duy trì đơn vị, thực hiện chế độ nền nếp đúng quy định. Đặc biệt, sự nêu gương, tình thương yêu luôn giúp đỡ chiến sĩ trong sinh hoạt và công tác, cả thường xuyên lẫn đột xuất, có vai trò quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả và các đồng chí nghe kỳ 2 trong loạt phóng sự 3 kỳ, người anh cả của tiểu đội tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 Quân khu 9 với tiêu đề chức vụ nhỏ áp lực lớn.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà nội từng tham gia kháng chiến. Năm 2022, Nguyễn Chí Thanh, tiểu đội trưởng tiểu đội 5, trung đội 5, đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 9, sư đoàn 8, tình nguyện nhập ngũ. Nhờ khả năng từng là huấn luyện viên võ thuật Taekwondo, Chí Thanh không chỉ duy trì tiểu đội hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xử lý các tình huống chiến thuật khá tốt. Tuy nhiên, đôi lúc Chí Thanh lúng túng trong quản lý chiến sĩ.
Qua những lần mà điều động biên chế của tiểu đội, gặp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến tư tưởng của các đồng chí vẫn chưa có ổn định. Quá trình công tác, học tập thì các đồng chí vẫn còn tách biệt mình với tiểu đội.
Như binh nhì Nguyễn Quốc Vệ, chiến sĩ tiểu đội 5, trung đội 5, đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 9, sư đoàn 8, quân khu 9. Trước khi nhập ngũ năm 2023, từng đi làm thuê phụ cha mẹ nuôi em. Biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn vị vận động quyên góp 4.500.000 đồng giúp gia đình Vệ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Từ những số tiền của đồng chí đồng đội hỗ trợ cho tôi, thì ba mẹ tôi mua gà, mua vịt nuôi để tăng thêm thu nhập gia đình. Tôi cảm thấy rất xúc động. Thấy mình phải có trách nhiệm hơn và cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Trước đây, Trung sĩ Nguyễn Tấn Phát, tiểu đội trưởng tiểu đội 4, trung đội 5, đại đội 6, tiểu đoàn 5, trung đoàn 9, sư đoàn 8, học cao đẳng giao thông vận tải. Nhưng kinh tế gia đình khó khăn phải nghỉ. Nhà có 6 anh chị em. Sau khi anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại sư đoàn 330, Tấn Phát tình nguyện nhập ngũ. Với người anh cả này, khó nhất là tuổi đời, tuổi quân bằng chiến sĩ, thậm chí ít tuổi hơn chiến sĩ mình quản lý. Như trường hợp binh nhì Nguyễn Tuấn Khanh, chiến sĩ tiểu đội 4, nhỏ hơn trung sĩ Nguyễn Tấn Phát 1 tuổi quân và lớn hơn 3 tuổi đời. Do đó, tiểu đội trưởng phải nỗ lực nhiều hơn, vừa khẳng định vị trí, vừa nêu gương hướng dẫn từng động tác cụ thể để chiến sĩ nể phục, tin tưởng.
Đối với những chiến sĩ như vậy, tôi sẽ cố gắng lựa những lời nói làm sao mà để anh em hòa đồng nhau nhất, là giờ giấy lao gì đó, có thể gọi những đồng chí đó ra nói chuyện thì tôi sẽ bồi dưỡng và tâm sự để anh em hiểu rõ nhau hơn.
Tiểu đội trưởng đã hướng dẫn tôi trong quá trình vận động, thở đều, không thở bằng miệng, thở bằng mũi để kính không bị mờ. Vì thế là đường nhắm của tôi là ổn định hơn.
Với trung sĩ Tạ Thành Lợi, tiểu đội trưởng tiểu đội 8, tiểu đoàn 6, trung đoàn 9, sư đoàn 8, ngoài khó khăn như các tiểu đội trưởng khác là trình độ thấp hơn chiến sĩ. Vì vậy, có những việc chiến sĩ am hiểu tường tận hơn nên Thành Lợi phải xây dựng phương pháp phù hợp.
Trong quá trình làm việc, tôi trao đổi với họ để thống nhất. Nhờ vậy, tiểu đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với cách làm đó, chưa bao giờ chiến sĩ phàn nàn hay tỏ thái độ né tránh. Như binh nhất Lê Hoài Bảo Duy Lâm, chiến sĩ tiểu đội 8, tiểu đoàn 6, trung đoàn 9, sư đoàn 8, trước khi nhập ngũ tốt nghiệp cao đẳng công nghệ ô tô, qua thời gian học tập, huấn luyện, làm việc tập thể, Duy Lâm luôn tôn trọng chấp hành sự phân công của tiểu đội trưởng.
Tôi ngưỡng mộ đồng chí Tạ Thành Lợi về phương pháp cắt cử công tác công bằng, hợp lý, Khi anh em làm việc, đồng chí thường xuyên đi kiểm tra cái nào sai, đồng chí hướng dẫn nhẹ nhàng để công việc hoàn thành tốt nhất.
Rõ ràng là cán bộ chỉ huy cấp thấp nhất nên các anh cả gặp không ít khó khăn trong quản lý, điều hành tiểu đội. Tuy vậy, đội ngũ tiểu đội trưởng ở trung đoàn 9 luôn xác định tốt nhiệm vụ, cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi việc chất lượng cao. Nhiều anh cả xây dựng phương pháp khoa học hiệu quả trước áp lực không nhỏ. Thiếu tá Trương Bình Thường, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 9, sư đoàn 8 cho biết.
Quản lý tiểu đội mà được lòng hết tất cả chỉ trong tiểu đội thì lại là không hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao. Nếu như mà quản lý mà khắt khe thì dẫn đến là các cái chiến sĩ trong đội là nảy sinh tư tưởng. Để giải quyết được cái vấn đề này thì đòi hỏi người tiểu trưởng phải hết sức linh hoạt, vừa lòng cấp trên và vừa lòng cấp dưới mà hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với đó, đội ngũ tiểu đội trưởng phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lời nói và hành động, thực hiện miệng nói, tay làm, tài lắng nghe, luôn sâu sát, gần gũi, chia sẻ, giúp chiến sĩ yên tâm phấn đấu học tập, rèn luyện. Đồng thời trong mọi việc, từ huấn luyện đến thực hiện các chế độ nề nếp, lao động, tăng gia sản xuất, người anh cả phải làm mẫu, làm gương, làm trước, thậm chí làm nhiều hơn chiến sĩ. Mặt khác, cấp ủy chỉ huy đơn vị cần bồi dưỡng tiểu đội trưởng phương pháp chỉ huy, duy trì kỷ luật, phân chia công việc, nắm và báo cáo diễn biến tư tưởng chiến sĩ, giúp đội ngũ này phát huy tốt năng lực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 9 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.